Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012 gồm có: suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục: học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đại khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đại tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, nếu xét về những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã giảng dạy, thì thông thường người ta cho rằng Chúa Giêsu là một con người bất bình thường. Không bất bình thường thì sao lại có 8 mối phúc kỳ quặc? Phúc gì mà lại phúc cho những người nghèo, phúc cho người khóc lóc, phúc cho người đói khát, phúc cho người bắt bớ, tù đầy? Không bất bình thường thì sao lại có những nguyên tắc như sau: ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống đời đời. Hay ai muốn làm lớn thì phải làm người đầy tớ mọi người. Không bất bình thường thì tại sao lại căn dặn người mời ngài dự tiệc rằng khi dự tiệc thì đừng mời những người giàu có, những bạn hữu, những người xóm giềng, mà hãy mời những người nghèo khó, đuôi mù, què quặt? Phải, Chúa Giêsu là một con người bất bình thường, một con người lập dị, hiểu theo nghĩa tốt của từ ấy. Làm sao lại không bất bình thường cho được? Làm sao lại không khác người cho được? Bởi Chúa Giêsu là một Thiên Chúa làm người. Nghĩa là ngài vừa là Thiên Chúa và cũng vừa là con người. Hay nói khác đi, ngài là một Thiên Chúa trong hình hài thể xác của một con người. Chính vì thế mà ngài đã có một cái nhìn khác hẳn với chúng ta. Cái nhìn của ngài là cái nhìn luôn hướng về một thực tại vĩnh tồn, đó là nước Thiên Chúa. trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã nhìn bữa tiệc mà Ngài được mời dự với cái nhìn hướng về nước Thiên Chúa đó. Sẽ đến ngày mà cha Ngài cũng sẽ khoáng đãi một bữa tiệc chiên con. Trong bữa tiệc này, thực khách được mời sẽ là những người nghèo nàn, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Sau khi nghe tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho tất cả chúng ta có được cái nhìn hướng về nước trời đó, để nhìn tất cả mọi sự xảy đến trong cuộc đời của mỗi cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn, của quốc gia, cũng như của giáo hội với cái nhìn của Chúa Giêsu. Với cái nhìn đó, đôi khi chúng ta sẽ trở thành những người lội ngược dòng. Trong trường hợp ấy, chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho chúng ta biết vui lòng chấp nhận mọi hệ lụy do thái độ lội ngược dòng của chúng ta đem lại. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài thành ơn cứu độ của nhân gian. Con theo bước Ngài, được sống trong đời linh hồn. Con tu bước ngoài, nguyện nhục sống và chết đi.
Rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lễ Cất Thánh giúp chú ý tới hai chiều cách trần thế và thiên quốc của nhân loại. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu nhân ngày lễ Cất Thánh vào trưa ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, ngày lễ này giúp chúng ta suy tư về hai chiều kích trần gian và thiên quốc của nhân loại. Từ trái đất diễn tả con đường lịch sử, từ trời diễn tả sự vĩnh cửu tràn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Ngày lễ khiến chúng ta nghĩ tới hai chiều kích của giáo hội, là giáo hội lữ hành trong thời gian và giáo hội cử hành lễ vĩnh cửu trên thành thánh Jerusalem thiên quốc. Thực tại ấy hiệp nhất trong sự hiệp thông của các thánh bắt đầu trên trần gian này và đạt sự thành toàn trên trời. Trên trần gian, giáo hội khởi đầu mầu nhiệm hiệp thông hiệp nhất toàn nhân loại, một mầu nhiệm tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính người đã đưa sự năng động mới mẻ này vào nhân loại, một sự di chuyển dẫn đưa nhân loại tới với Thiên Chúa, đồng thời tới sự hiệp nhất và hòa bình sâu thẳm. Phúc âm Thánh Gioan nói Chúa Giêsu chết để quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa và công trình của người tiếp tục trong giáo hội duy nhất, thánh thiện và công giáo. là Kitô hữu, là thành phần của giáo hội, có nghĩa là rộng mở chính mình cho sự hiệp thông ấy, như hạt giống mở ra trong lòng đất, chết đi và nảy mầm hướng lên cao, hướng về trời. Các thánh do giáo hội tiên phong, cũng như tất cả các thánh nam nữ mà chỉ có Thiên Chúa biết và chúng ta cử hành hôm nay, là những người đã sống năng động ấy một cách sâu xa. Trong từng vị Chúa Kitô đã hiện diện nhờ thần khí của người hoạt động qua lời người và các bí tích. Thực thế, hiệp nhất với Chúa Kitô không hủy bỏ bản vị con người, nhưng rộng mở, biến đổi nó với sức mạnh của tình yêu, và ban cho nó ngay trên trần gian này một chiều kích vĩnh cửu. Tóm lại, là trở thành đồng hình dạng với con Thiên Chúa, bằng cách thực hiện chương trình của Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh người. Việc thấp nhập này cũng rộng mở chúng ta cho sự hiệp thông với tất cả mọi thành phần khác của thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Một sự hiệp thông hoàn thiện trên quê trời. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nếm hưởng trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân ấy. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tin mạnh mẽ vào cuộc sống vĩnh cửu và cảm nhận được sự hiệp thông đích thật với các người đã qua đời.
Tin Vatican. Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Quý Đức Hồng Y và các Tổng Giám mục và các Giám mục Nghị phụ, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệp và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu cho người mù thành Jericho được sáng mắt, lồng khung trong đề tài tái truyền giảng tin mừng đã được các nghị phụ thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa biểu tượng của anh mù Bartimeo như sau. Anh diễn tả người cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của đức tin, để thực sự hiểu biết thực tại và bước đi trên con đường cuộc sống. Điều nòng cốt là nhận biết mình mù lòa, cần đến ánh sáng ấy, nếu không ta sẽ bị mù luôn mãi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Augustino đã suy tư và đưa ra một nhận xét rất đặc biệt về gương mặt của anh mù Bartimeo. Nó cũng có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay. Đó là sự kiện thánh sử Marco không chỉ kể tên của người được sáng mắt, mà cả tên của cha anh ta nữa. Anh ta là Bartimeo, con của Timeo. Trong viễn tượng này, anh mù Bartimeo có thể diễn tả những người sống trong các vùng đất xưa kia đã được truyền giảng tin mừng, nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu đi, họ đã xa rời Thiên Chúa và không coi người quan trọng đối với cuộc sống của họ nữa. Vì thế, họ là những người đã mất đi một sự giàu có lớn. Họ đã rơi xuống từ một phẩm giá cao trọng, không phải phẩm giá kinh tế hay quyền lực trần gian, nhưng là phẩm giá Kitô. Họ đã mất đi định hướng vững chắc của cuộc sống và đã trở thành những người ăn mày ý nghĩa cuộc sống, thường khi một cách vô thức. Họ là biết bao nhiêu người cần được tái truyền giảng tin mừng, nghĩa là cần có một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đấng có thể tái mở đôi mắt cho họ và chỉ đường cho họ. Phúc âm mà phục vụ hôm nay đề nghị có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người trong các ngày qua đã đương đầu với sự cấp thiết tái loan báo Chúa Kitô tại những nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu, ở những nơi lửa của Thiên Chúa như lửa hỏa lò cần được tái nhóm, để là lửa sinh động trao ban ánh sáng và hơi ấm cho cả nhà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới ba khía cạnh của việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ nhất, nó liên quan tới toàn cuộc sống giáo hội và công tác mục vụ bình thường, cần được linh hướng bởi lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim tín hữu. Thượng Hội đồng Giám mục đã đề ra ba đường hướng mục vụ. Thứ nhất, cần phải đồng hành và chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bí tích sám hối, bí tích của lòng thương xót Chúa cũng quan trọng. Lời Chúa mời gọi mọi Kitô hữu nên thánh đi qua lộ trình của các bí tích này. Thứ hai, việc truyền giảng tin mừng gắn liền với sứ mệnh đến với dân ngoại. Giáo hội có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, loan báo sứ điệp cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa Kitô. Có biết bao nhiêu môi trường tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, trong đó dân chúng chờ đợi được loan báo tin mừng. Vì thế, cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần để người dấy lên trong giáo hội năng động truyền giáo mới với các tác nhân là các nhân viên mục vụ và giáo dân. Việc loan báo tin mừng cũng cần thiết đối với các nước đã được truyền giáo xưa kia. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Vì thế, mọi Kitô hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đều có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Điểm thứ ba liên quan tới các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy nhưng không sống các đòi buộc của nó, đặc biệt tại các nước bị tục hóa nhất. Giáo hội đặc biệt chú ý đến họ để giúp họ tái gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và tái khám phá ra niềm vui của đức tin và thực hành đạo trở lại trong các cộng đoàn. Ngoài các phương pháp truyền thống, giáo hội cũng tìm sử dụng các phương pháp mới với các ngôn ngữ mới thích hợp với các nền văn hóa khác nhau của thế giới trong việc đề nghị chân lý của Chúa Kitô với thái độ đối thoại và tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa tình yêu qua các đại hội như Sân của dân ngoại, Sứ mệnh truyền giáo đại lục, vân vân. Sau đó, các lời nguyện giáo dân trong thánh lễ được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ả Rập và Tiệp Khắc. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã trao mình Thánh Chúa cho một số tín hữu, trong khi 50 linh mục đã cho các tín hữu rước lễ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đức tin có tính cách cá nhân, nhưng cũng có chiều kích cộng đoàn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 31 tháng 10 vừa qua. Tuy trời mưa, nhưng cũng đã có khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường. Họ đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như từ các nước xa xôi như Malaysia, Brazil, Argentina, Mexico, Sao Tome và Principe. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đức tin. Ngài nói, hành động đức tin là một hành động tuyệt đối cá nhân, xảy ra trong nơi sâu thẳm nhất và ghi dấu một sự đổi hướng, một sự hoán cải cá nhân. Chính cuộc sống của tôi nhận được sự thay đổi. Nhưng hành động tin của tôi không phải là kết quả suy tư cô độc của tôi. Nó không phải là sản phẩm tư tưởng của tôi, nhưng là hoa trái của một tương quan, của một cuộc đối thoại, trong đó có việc lắng nghe, tiếp nhận và trả lời. Đó là việc thông truyền với Đức Giêsu, là đấng làm cho tôi ra khỏi cái tôi đóng kín trong mình, để rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Nó giống như một sự tái sinh, trong đó tôi khám phá ra mình, không chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu, mà với tất cả những người đã và đang đi trên cùng con đường ấy. Và sự tái sinh bắt đầu với bí tích rửa tội, tiếp tục trong suốt cuộc đời. Tôi không thể xây dựng đức tin cá nhân của tôi trong một cuộc đối thoại với Đức Giêsu, bởi đức tin được Thiên Chúa ban cho tôi qua một cộng đoàn tin là giáo hội. Và tôi được thắp nhập vào đám đông tín hữu trong sự hiệp thông không chỉ có tính cách xã hội học, mà đâm rễ sâu trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, và trong chính người là sự hiệp thông của Chúa Cha, Con và Thánh Thần là tình yêu ba ngôi. Trong thánh lễ Chúa Nhật, khi đọc kinh Tôi Tin Kính, chúng ta diễn tả trong ngôi thứ nhất, nhưng tuyên xưng chung đức tin duy nhất của giáo hội. Cái tôi tin ấy hiệp nhất với cái tôi tin của một ca đoàn mênh mông trong thời gian và trong không gian, trong đó từng người cộng tác vào một bản hòa âm nhiều bè của đức tin. Sách Giáo lý Công giáo nói rõ, tin là một cử chỉ giáo hội. Đức tin của giáo hội đi trước, sinh ra, nâng đỡ và dẫn nuôi đức tin của chúng ta. Giáo hội là mẹ của tất cả mọi tín hữu. Không ai có thể nói có Thiên Chúa là cha nếu không có giáo hội là mẹ. Đức tin nảy sinh từ giáo hội, dẫn tới giáo hội và sống trong giáo hội. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Như thế, ngay từ đầu giáo hội là nơi của đức tin, nơi có việc thông truyền đức tin, nơi trong đó, qua bí tích rửa tội, ta được dìm mình vào trong mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi tù ngục của tội lỗi, trao ban cho chúng ta sự tự do là con cái, và dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong sự sống của người là tình yêu. Đồng thời, chúng ta được chìm ngập trong sự hiệp thông với các anh chị em khác, với toàn thân mình Chúa Kitô, và được kéo ra khỏi sự cô lập của chúng ta. Công đồng chung Vatican II nhắc cho chúng ta biết điều này khi viết, Thiên Chúa muốn cứu rỗi và thánh hóa con người, không phải một cách cá nhân và không có liên hệ gì giữa họ, nhưng muốn thành lập giữa họ một dân, nhận biết người trong sự thật và trung thành phục vụ người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Trong cộng đoàn giáo hội, đức tin lớn lên và trưởng thành. Tân ước dùng từ các thánh để ám chỉ các Kitô hữu. Điều này có nghĩa là những người đã lãnh nhận và sống đức tin nơi Chúa Kitô được mời gọi trở thành một điểm tham chiếu cho tất cả những người khác bằng cách đặt để họ trong sự tiếp cận với con người và sứ điệp của Chúa Giêsu, đến mặt khải gương mặt của Thiên Chúa hằng sống. Điều này cũng có giá trị đối với chúng ta. Khi một Kitô hữu để cho đức tin của giáo hội hướng dẫn và uốn nắn, thì dù có các yếu đuối, các hạn hẹp và khó khăn, họ trở thành như một cánh cửa mở ra cho ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống, tiếp nhận ánh sáng đó và thông truyền cho thế giới. Trong thông điệp Sứ mệnh đến cứu thế, Đức Chân Phước John Paulo Đệ Nhị khẳng định rằng, việc truyền giáo canh tân giáo hội làm cho đức tin và căn tính Kitô được mạnh mẽ, trao ban niềm hăng say và các lý do mới. Đức tin được vững mạnh khi được cho đi. Việc truyền giáo mới được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, dựa trên sự tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa, trên xác tín rằng người vô cùng nhân lành và quan phòng, người đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ từng người trong chúng ta và toàn cộng đoàn giáo hội trên con đường của mình. Người không bao giờ bỏ rơi dân người, trái lại như một tử nhân lành, người dẫn đưa nó tới quê hương thiên quốc với hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mỗi khi tôi hữu phải dấn thân để là người thông truyền đức tin, không phải bằng việc nói và hành động nhân danh mình, nhưng nhờ sức mạnh của đức tin duy nhất của gia đình Thiên Chúa là giáo hội. Chính trong nghĩa đó, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô luôn luôn duy trì sự hiệp nhất. Mọi chia rẽ trong việc tuyên xưng đức tin là một cú đánh gây thương tích cho chính thân mình của Chúa Kitô là giáo hội người. Khuynh hướng phổ biến ngày nay liệt đức tin vào lĩnh vực riêng tư, đi ngược lại bản chất của đức tin. Chúng ta cần giáo hội để xác nhận đức tin của chúng ta và để sống kinh nghiệm các ơn của Chúa. Lời người, các bí tích, sự nâng đỡ của ân thánh và chứng tá tình yêu. Trong một thế giới, trong đó chủ nghĩa cá nhân xem ra điều khiển các tương quan giữa con người với nhau, bằng cách khiến cho chúng ngày càng nhòn mỏng hơn, đức tin mời gọi chúng ta là giáo hội, là những người đem tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa đến cho toàn nhân loại. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, nhất là với các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng, ngày 1 tháng 11 là ngày lễ các thánh, ngày lễ mời gọi tất cả mọi người nên thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha có kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Diễn văn ứng khẩu của Đức Thánh Cha bế mạc khóa làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố thẩm quyền về các chủng viện trong giáo hội từ nay thuộc Bộ Giáo sĩ và thẩm quyền về sách giáo lý từ nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha công bố quyết định trên đây trong lời cảm ơn vào cuối phiên họp khoáng đại thứ 22 sáng ngày 27 tháng 10 vừa qua, cũng là phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13. Trước đây, thẩm quyền về các chủng viện thuộc Bộ Giáo dục Công giáo và thẩm quyền về các sách giáo lý thuộc Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha cho biết, tông thư tự sắc về việc thay đổi thẩm quyền này sẽ được công bố để xác định lĩnh vực và năng quyền liên hệ. Ngài cũng cho biết, sở dĩ Ngài tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 6 hồng y mới là để bổ túc cho công nghị ngày 18 tháng 12 năm nay trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng với một cử chỉ nói lên tính chất hoàn vũ của giáo hội, chứng tỏ rằng giáo hội là giáo hội của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ và luôn luôn là giáo hội của lễ hiện xuống. Không phải là giáo hội của một đại lục, nhưng là giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, tại Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng ta đã nghe thấy giáo hội ngày nay cũng tăng trưởng, sinh động. Ví dụ, tôi nghĩ đến những gì đã được nói về giáo hội tại Campuchia, nơi mà giáo hội và đức tin được tái sinh, hoặc về giáo hội tại Na Uy và bao nhiêu nơi khác. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài này chúng ta sẽ nói về thánh thể như là lương thực dưới biểu hiệu bi kích. Một trong những điều liên hệ tới thánh thể là giáo huấn về lương thực thánh thể mà Chúa Kitô ban cho tín hữu của Ngài. Lương thực này được nhận ra với dấu hiệu của bánh và rượu. Đằng khác, lương thực này lại là chính thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Các xác quyết quan trọng này đã được các giáo phụ trong ba thế kỷ đầu trình bày một cách rõ ràng trong các tác phẩm của các ngài. Trước tiên, các vị giáo phụ đã khẳng định rằng thánh thể không phải là một loại của ăn thông thường hàng ngày. Thánh Justino là người đầu tiên đã nói lên giáo huấn này trong sách Minh giáo của ngài. Về sau, Thánh Irenaeus cũng xác nhận lại như thế trong tác phẩm biện luận với các người rối đạo. Khi Thánh Cyrilô thành Jerusalem dạy dỗ những người tân tòng sau khi họ lãnh nhận phép rửa tội, Ngài đã nói với họ ngay rằng, bạn đừng lên lãnh nhận bánh và rượu như là nhận các đồ ăn tầm thường. Như vậy, ngay từ các thế kỷ đầu, người ta đã thấy rõ có sự phân biệt giữa bánh thánh thể và bánh thường. Điều này các giáo phụ đã nói rõ ngay cho người ngoại giáo, cho người tân tòng, để họ ý thức nhận ra. Tiếp theo, các giáo phụ đã bàn thêm rằng, việc bánh và rượu không còn phải là bánh và rượu thường, là nhờ có kinh nguyện đọc trên đó. Thánh Justino đã ví lời kinh nguyện thánh thể như là lời của Thiên Chúa trong việc ngôi hai nhập thể. Lời đó đã làm cho ngôi hai mặc lấy xác thịt con người. Thì lời kinh nguyện thánh thể cùng biến đổi bánh rượu làm cho nên một của ăn mới thánh thiện và cao quý. Thánh Irenaeus đã gọi lời nguyện thánh thể này bằng một tên đặc biệt là Epiclesis, có nghĩa là một lời cầu xin khẩn nguyện. Trong từ ngữ chuyên môn của phụng vụ về sau đã dùng từ ngữ epiclesis này để chỉ lời kinh đọc trước lúc truyền phép, khi linh mục đặt tay trên lễ vật và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa các lễ vật, cũng như biến đổi các lễ vật đó nên mình và máu Chúa Kitô. Đi thêm một bước nữa, các giáo phụ đã đồng thanh nói rằng, nhờ kinh nguyện thánh thể, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Thánh Justino cũng là người đã nói rõ về điều này và trình bày một cách có hệ thống. Ngài dựa vào việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa như là gương mẫu và là căn nguyên của sự biến đổi này. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã đưa ra sáng kiến lập phép thánh thể. Trong khi cử hành thánh thể, chúng ta có việc biến đổi dưới hình thức bí tích, tức là qua các dấu hiệu. Ngài đã nói như sau: chúng ta đã được dạy cho biết rằng lời kinh đọc lên thì lương thực kia đã được chúc tụng và được cảm tạ. Nhờ lương thực được cảm tạ này thì thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng, và lương thực này chính là thịt và máu của Chúa Giêsu. Đó là một dấu huấn được trình bày một cách rõ ràng. Đàng khác, ngay trước thế kỷ thứ tư, người ta đã thấy kiểu nói thần học phân biệt việc tìm hiểu thánh thể với con mắt trần thế và với con mắt đức tin. Vì ở trong thánh thể có dấu hiệu hữu hình giác quan có thể nhận ra được, tuy nhiên còn có một yếu tố khác mà chỉ đức tin mới nhận ra mà thôi. Tóm lại, trong ba thế kỷ đầu, thánh thể như là lương thực đã được diễn tả với ba loại ngôn ngữ như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ đức tin, dựa vào lời của Chúa Kitô và ý muốn của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, bánh và rượu đã được biến đổi nên mình và máu Chúa. Thứ hai, ngôn ngữ minh giáo và phụng vụ. Theo đó, nhờ kinh nguyện chúc tụng đã có sự thay đổi nơi bánh và rượu. Thứ ba, ngôn ngữ thần học. Dĩ nhiên loại ngôn ngữ này chưa được rõ ràng vì chưa có những lối diễn tả chính xác như chúng ta có ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ bàn sang một đặc điểm mới khác nữa, đó là thánh thể như là hy tế. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau nói đến điểm thứ 7 và điểm thứ 8 của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm khác nữa của bài này, đó là phẩm giá bình đẳng của con người và bản tính xã hội của con người. Trước hết, chúng ta nói về phẩm giá bình đẳng của con người. Từ Mặc Khải của Thánh Kinh, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1934 đã xác quyết rằng, mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu là con một Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính và thân phận của con người, minh chứng cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Giêsu. Thật vậy, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 29 đã lý giải về sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản giữa mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia, giới tính, nguồn gốc, văn hóa hay giai cấp. Số 29 nói rằng, vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần nào trên khuôn mặt của mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước mặt Chúa chính là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác. Việc nhìn nhận phẩm giá của con người là bình đẳng sẽ giúp cho mỗi cá nhân thăng tiến bản thân theo con đường riêng của mình và đồng thời trong hành trình chung của cả nhân loại. Từ đó, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 16 đã khuyên nhủ cộng đồng xã hội và mỗi cá nhân đặc biệt giúp đỡ những người yếu kém nhất, bảo đảm cho cả nam lẫn nữ có những điều kiện phát triển đồng đều, cũng như sự bình đẳng khách quan giữa các giai cấp xã hội khác nhau trước luật pháp. Cũng thế, khi đề cập đến các mối quan hệ quốc tế, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 số 47 và 48 đã khẳng định quyền chính đáng của các dân tộc và các quốc gia là phải được bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Khi các cộng đồng và toàn thể nhân loại cùng nhau thực thi sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thì cộng đồng quốc tế mới có sự phát triển đích thực, phẩm giá của con người cũng được bảo vệ và thăng tiến, và tình huynh đệ đại đồng được thiết lập một cách kiên bền. Đây cũng là đường hướng thể hiện trong diễn văn của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1965, số 5. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 84 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 số 43 và 44. Trong sự bình đẳng giữa hai phái tính, phái nam và phái nữ, dù có sự khác biệt về thể lý, tâm lý, chức năng và vai trò xã hội, nhưng sự khác biệt trong bình đẳng này lại cần thiết để làm cho xã hội được phong phú và hài hòa. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 50 đã minh giải rằng, tạo điều kiện để phụ nữ có mặt cách hợp lý trong giáo hội và xã hội chính là một sự quan tâm thấu đáo và sâu sắc hơn về nền tảng nhân học làm nên nam tính và nữ tính trong con người, hầu minh định bản sắc riêng của người phụ nữ trong tương quan với nam giới, tức là khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, không những trong các vai trò phải nắm giữ và chức năng phải thi hành, mà sâu xa hơn, cả trong cơ cấu và ý nghĩa, làm cho người phụ nữ trở nên đúng là một ngôi vị. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau về mặt thể lý, tâm lý và cả về mặt hữu thể. Nhờ tính cách hai mặt nam và nữ mà hữu thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988 số 11 đã đưa ra khái niệm về con người là thể thống nhất gồm hai mặt. Nhờ mối tương quan bình đẳng giữa nam và nữ mà mỗi người có thể trải nghiệm về mối quan hệ liên vị và hỗ tương vừa như một quà tặng, vừa như một sứ mạng, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi trong thư gửi các phụ nữ năm 1995, số 8, như sau. Thiên Chúa đã giao cho thể thống nhất gồm hai mặt này không những việc sinh sản và đời sống gia đình, mà còn cả việc kiến tạo lịch sử. Trong tương quan nam nữ, mỗi người nhận thức được sự thống nhất của con người trên nền tảng yêu thương và liên đới. Trong cộng đồng xã hội, những người thiếu khả năng vẫn là những chủ thể người trọn vẹn với những quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về vị trí của những anh chị em này trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981 số 22 như sau. Dù có những giới hạn và đau khổ tác động lên thân thể và khả năng của mình, họ vẫn thấy mình có đủ phẩm giá và sự cao cả của con người. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các anh chị em khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống gia đình và xã hội tùy theo chiều hướng, cấp độ và khả năng của họ. Hơn nữa, xã hội cần có những phương thức hữu hiệu và thích đáng để bảo vệ quyền lợi của những anh chị em khuyết tật, chú ý đến những điều kiện thể lý và tâm lý của họ trong lao động, trả lương theo lẽ công bằng, quan tâm đến khả năng thăng tiến và loại bỏ các trở ngại trong cuộc sống của họ. Mặt khác, xã hội cũng cần tôn trọng phương diện tình cảm và giới tính của họ trong khả năng và giới hạn của họ theo đúng trật tự luân lý. Thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho chuyên đề quốc tế về phẩm giá và quyền lợi của người thiểu năng về tinh thần năm 2004 số 5 đã xác nhận rằng họ cũng cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần gũi và thân mật. Tiếp đến, chúng ta nói về bản tính xã hội của con người. Theo giáo huấn của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 12 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1879, con người tự bản chất là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người đã muốn như thế. Con người với tư cách là một hữu thể tự do có trách nhiệm đã biểu lộ bản tính xã hội của mình trên nền tảng của một chủ thể tính có tương quan. Nói cách khác, con người vừa thể hiện nhu cầu cần được tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả năng hiệp thông với tha nhân trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1880 đã minh xác về bản chất xã hội của con người rằng một xã hội là một tập thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động, do có chung một nguyên lý thống nhất vượt lên trên mỗi người. Là một tập hợp vừa hữu hình vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian, vừa thu thập quá khứ, vừa chuẩn bị tương lai. Đời sống cộng đồng là một đặc điểm tự nhiên phân biệt con người với các thụ tạo khác. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong ánh sáng đức tin, vì con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo hữu hình trong vũ trụ, để có thể sống thành xã hội, đồng thời để có thể làm chủ trái đất, nên ngay từ đầu, con người đã được mời gọi để hướng đến đời sống xã hội. Bộ Giáo lý Đức tin với huấn thị Libertatis Conscientia năm 1987, số 32, đã nói đến ý nghĩa về bản tính xã hội của con người như sau. Thiên Chúa không tạo dựng con người như một hữu thể cô độc, nhưng người muốn tạo dựng con người thành một hữu thể xã hội. Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người. Con người chỉ có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan với người khác. Một xã hội được xem là xã hội đích thực, chân chính và lành mạnh khi tất cả các phần tử của xã hội ấy có thể nhận biết, yêu mến và theo đuổi điều tốt cho mình và cho cả người khác, xây dựng một tập thể vững bền nhằm tìm kiếm lợi ích chung. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 26, đã chỉ ra đường hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp, đó là xã hội phải tạo điều kiện để phát triển những mối quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích. Bản tính xã hội của con người được biểu lộ bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi có sự đa nguyên lành mạnh về xã hội, thì công ích mới được thực thi một cách chắc chắn. Thật vậy, khi mọi thành phần khác nhau của xã hội đều nỗ lực xây dựng một tập thể thống nhất và hòa hợp, trong đó mỗi thành phần đều có thể duy trì và phát triển những đặc tính riêng và tự trị của mình. Một số thành phần cụ thể như gia đình, cộng đồng dân sự, cộng đồng tôn giáo, v.v. đáp ứng trực tiếp hơn bản tính xã hội của con người, nhưng cũng có những thành phần xã hội khác lại thể hiện bản tính xã hội trong tinh thần tự nguyện. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1882 đã dẫn ra đường hướng cụ thể khích lệ sự phát triển bản tính xã hội của con người trong tinh thần tự nguyện như sau. để đẩy mạnh sự tham gia càng nhiều người càng tốt vào đời sống xã hội, cần khuyến khích thành lập các hiệp hội và các tổ chức tự nguyện trên cấp quốc gia và quốc tế có liên quan tới các mục tiêu kinh tế và xã hội, các hoạt động văn hóa và giải trí, thể thao, chính trị và các ngành nghề khác. Việc xã hội hóa này cũng cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là nhằm thực hiện các mục tiêu mà các cá nhân tự mình không làm được. Điều này sẽ giúp phát triển các đức tính của con người, nhất là khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm, đồng thời giúp bảo đảm các quyền lợi của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xóm bộ quần áo mặc đi ra phố có việc. Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp trời mưa to gió lớn, nên ông trượt ngã trên đường. Ông bị trầy xước khắp người và bị thương nặng ở đầu gối, còn áo quần thì lấm bẩn. Thấy vậy, những người đi đường vội đỡ ông ta lên và băng bó vết thương lại. Người đàn ông xua tay bảo: các người chỉ cần lấy nước lại đây cho ta giặt áo quần, còn vết thương không can hệ gì. Có người hỏi: thân thể bị thương khắp, anh còn xá chi đến bộ quần áo? Người đàn ông liền đáp: áo quần còn phải trả cho người ta, còn vết thương trên người mình không ai dám bắt đền cả. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của người đàn ông trên khiến chúng ta bật cười. Bởi lẽ, dù trong trường hợp nào, thân thể và mạng sống con người thì quan trọng hơn bộ quần áo đẹp. Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta cũng có thái độ và suy nghĩ điên rồ như vậy. Chúng ta ưa chuộng hình thức bên ngoài với những bộ trang phục đắt tiền, lộng lẫy, ham thích chạy theo những kiểu dáng mới của thời hiện đại mà quên đi phần phẩm giá và nhân cách con người. Sống ở đời, có những người chỉ lo tích trữ của cải vật chất, sao cho giàu sang, hưởng thụ mọi thứ xa hoa, mà quên mất cuộc sống mai sau. Có lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta về mối nguy hại của tiền bạc vật chất. Dụ ngôn về người phú hộ giàu có là một minh họa cho chúng ta đáng suy nghĩ. Ông phú hộ là người giàu nhất trong vùng, có nhiều hoa màu ruộng đất. Ông luôn suy nghĩ lên kế hoạch dự án xây thêm nhiều kho lẫm chứa lúa gạo, rồi nhủ thầm với linh hồn mình sẽ nghỉ ngơi vui chơi ăn uống cho thỏa thích. Cách tính toán của người phú hộ quả là khôn khéo, nhưng ông không biết rằng Thiên Chúa sẽ đòi linh hồn ông bất ngờ, ông không hay biết. Thật khốn cho những kẻ tích trữ của cải cho mình mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì mọi của cải ấy cũng chỉ là con số không. Câu chuyện về người phú hộ giàu có là một lời cảnh báo cho chúng ta. Thiên Chúa nhân lành, quảng đại đã ban lúa gạo, cơm bánh để nuôi sống con người. Ngài cũng không ngừng đổ đầy trên cuộc sống chúng ta ân phúc thiêng liêng, giúp chúng ta chu toàn bổn phận hàng ngày làm người và làm con cái Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa trách cứ khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm và hưởng thụ của cải vật chất mà quên đi những giá trị của nước trời. Chúng ta mãi mê điên cuồng đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt. Chúng ta say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được, mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Trời đất này sẽ qua đi, vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Ngày của Chúa sẽ đến một cách bất ngờ, phúc cho những ai biết khôn ngoan chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, để có được hạnh phúc viên mãn. Một lần nữa, Chúa nhắc nhở chúng ta nhận biết ngày giờ của Chúa sẽ đến, và bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói, để trở về cát bụi hư vô. Lúc đó, mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những việc làm của mình. Thánh Alphonso có kinh nghiệm về điều này. Thánh nhân đã khuyên nhủ: các con hãy nhớ những việc các con đã làm đều có quan hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế, con phải hết sức cẩn thận và chu toàn bổn phận, vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về mọi việc làm của mình. Còn Thánh Tiến sĩ Augustino thì cho chúng ta một câu hỏi: bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian, họ mang theo những gì từ giường chết? Đối với Thiên Chúa, Ngài không đòi chúng ta làm những việc phi thường quá sức mình. Ngài chỉ đòi chúng ta lòng yêu mến Chúa và tha nhân, biết tìm kiếm những giá trị của tin mừng. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng là đứng công bình ngay thẳng, thưởng phạt đúng người đúng việc. Tháng 11 đã về, tháng giáo hội dành để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân của chúng ta đã qua đời. Chúng ta được mời gọi ý thức thân phận con người yếu đuối, tội lỗi của mình, để hoán cải và đổi mới đời sống, trở về với Chúa là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Ngài ban cho chúng con có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đông đầy tình yêu mến và có ý chí để tự do lựa chọn. xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính, để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc vì những gì đã xúc phạm đến Chúa và mọi người. Amen.
Trong gai tin rằng Chúa vẫn luôn an bài, lòng chẳng u hoài chờ bình minh lên tả từ đêm dài. Hạnh phúc cho tôi giữa đời không đơn côi, vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi. Đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời.
Chúa chẳng Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa sau biển, vui buồn trôi miền Nam, vững tâm qua rừng biển.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.